Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thường hồng thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta lần này tới đây cùng với mọi người để mà nương theo quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật của Ngài Hạ Liên Cư, hầu có thể bảo đảm cho chúng ta con đường niệm Phật làm thế nào cho thành công. Niệm Phật làm thế nào để được vãng sanh, hay là nói một cách khác, chúng ta niệm Phật để làm sao được công phu thành phiến, đó là điều tiên quyết của chúng ta. Thì hôm qua chúng ta đã nhắc nhở cho mọi người, chúng ta tập niệm Phật quý vị, chúng ta tu tập niệm Phật. Ở trong đó, nếu mà người hạ cơ thì 10 câu, 20 câu. Nếu mà người trung căn thì niệm 30 câu thành phiến. Nếu mà khá hơn nữa, giỏi hơn nữa thì niệm 1 sâu chuỗi, 2 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi thành phiến. Ở trong đó quý vị, điều kiện niệm Phật ở trong đó tối kỵ là tinh thần không tập trung, tối kỵ là ý chí không phát khởi nữa, tư tưởng trong đó nó lãng đãng. Và ở trong đó chúng ta không có hoan hỷ, vui vẻ, tinh thần tán loạn. Bởi vậy để đối trị với nó, chúng ta làm sao đề khởi cái tâm để mình niệm Phật 30 câu cái việc. Thì khi đề khởi lên niệm Phật 30 câu như vậy, thì tất cả những cái phiền não, những cái chướng ngại, những cái khó khăn chúng ta tạm bỏ xuống. Lo âu, bồn chồn, ở trong đó sợ hãi, ở trong đó không vui hay là quá vui, tất cả trong đó để xuống. Thì khi chúng ta để xuống, tâm hồn chúng ta trống rỗng. Khi chúng ta để xuống, thể xác của chúng ta nó nhẹ nhõm, nó nhẹ đi với cái sức nặng, sức ép của xã hội, sức ép của cuộc sống từ nhỏ, sức ép của sự học vấn, đến lớn lên ở tại sở, rồi gia đình, ở trong đó con cái, tất cả những cái nặng, cái gánh nặng của xã hội, gánh nặng của gia đình, hãy đặt xuống để mà niệm Phật. Đây chúng ta tập cái này quý vị ạ. Ở trong đó khi mà chúng ta tập quen rồi, thì khi trong tâm hồn chúng ta, tinh thần chúng ta nó có vấn đề, thì chúng ta lại bỏ xuống và niệm lấy câu A Di Đà Phật. Bây giờ cho nên trước tiên phải tập. Không tập có vị sao làm quen. Rồi khi mà tập quen rồi đó, chúng ta kết lại khi mình thấy nó tốt đẹp, khi mà thấy nó thành công rồi, thì ngại gì mà không áp dụng nó trong cuộc sống cái việc. Bởi vì khi chúng ta lo sợ, khi chúng ta bồn chồn, khi chúng ta chưa biết rằng mình thành công hay thất bại, hay là có vấn đề gì giải quyết không xong, chúng ta đặt xuống niệm 30 câu niệm Phật thì sao? Sau khi niệm 30 câu tinh thần sảng khoái lại, ý chí chúng ta tập trung lại, và trong đó những cái phiền não nó hạ xuống, tự nhiên nó giác ngộ, tự nhiên nó có sáng kiến, tự nhiên giải quyết được vấn đề. Chúng ta thấy wow, cái này hay à. Cho nên nó về sau nó thành một cái kinh nghiệm niệm Phật. Khi có kinh nghiệm rồi, chúng ta thấy tốt rồi, thì đây quý vị hãy áp dụng đi. Không có ai bắt chúng ta đâu, không có ai phiền muộn chúng ta đâu, không có ai ở trong đó ngăn trở chúng ta đâu. Hãy tự nhiên lấy ra mà dùng. Vì khi mà dùng đó rồi, quý vị áp dụng vào thời khóa, trong cái thời khóa sáng tối, nếu mà được trong đó, sau khi lễ Phật rồi, tỉnh táo rồi, chúng ta lấy ra niệm Phật quý vị. Ở bây giờ trong cái hướng đi của chúng ta bây giờ là làm thế nào mình lấy được cái công phu. Chúng ta nghe những cái cơ bản, những giáo lý nhiều rồi nè, cũng nghe giới thiệu các ngành các môn quá nhiều rồi, mà không có môn nào mình áp dụng cho ra trò. Thì bây giờ lấy cái này thử đi quý vị. Khi chúng ta thử được rồi thì mình sẽ thấy tốt, tốt rồi chúng ta đi thiệt vào, đi thiệt vào ở trong đó. Sau việc tất cả vấn đề gì xảy ra, lấy nó ra mà dùng, câu niệm Phật áp dụng nữa. Rồi chúng ta khi mà chuẩn bị rồi, hãy mình áp dụng như thế nào là một vấn đề. Cái vấn đề niệm Phật không phải khó. Khó một cái là chúng ta quên, khó một cái là chúng ta không chịu làm. Hãy mà buồn bực á, thì ý chí trầm mặc không khởi lên được, cho câu niệm Phật nó tiêu luôn, nó tiêu luôn lúc nào nữa nè. Rồi khi nào nhớ lại, quay lại lúc đó niệm Phật. Rồi ở trong đó khi mà vui vẻ quá, khi mà tiệc tùng bà con cô bác, bạn bè thân thuộc đều tụ họp tới, vui vẻ mừng rỡ, tay bắt mặt mừng, thì cũng quên niệm Phật luôn. Là tất cả cái đó là phiền não. Bây giờ làm thế nào để mình trị cái phiền não đó quý vị? Phiền não trong đó hãy mà làm cho tâm chúng ta nó động lên, nó khởi lên là phiền não. Ở trong đó bụi vàng cũng là bụi, mà bùng cũng là bụi. Cho nên cái nào nó cũng che, ngăn trở, không cho nước phóng quang. Mà nước muốn phóng quang đó sao? Thì bụi bặm đó, trần lao đó, tốt hay xấu gì đó, để nó lắng động xuống. Cần nhất cái việc có công phu đó. Ngay cả Phật sự, ngay cả việc công đức, nó kéo chúng ta ra đó quý vị. Chúng ta thấy bây giờ trong đó pháp môn tịnh độ, niệm Phật khởi ra các nơi từ Canada, Mỹ, rồi Việt Nam, các nơi trong đó mọi người đều hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Chúng ta học được vài chiêu rồi cũng ra ra múa vỏ trong đó là. Mà đâu biết rằng quý vị, nếu mà chúng ta không kỹ lưỡng, nếu mà chúng ta không rõ ràng, chúng ta mất đi công phu, làm mất cái cơ hội bản sắc. Chúng ta thấy như ngài Ấn Quang Đại Sư không ạ? Ngài Ấn Quang Đại Sư ở trong đó, ngài ở trong tàng kinh cát 30 năm, 30 năm ở trong đó để trao dồi, để đọc kinh, để ở trong đó có thể lấy được năng lực, có thể lấy được công phu. Mà nếu mà chúng ta không định cho mình cái thời gian để lấy công phu, khi có định lực, có công lực rồi chúng ta ra múa thì nó không sao. Lỡ mà có chuyện gì ở ngoài mà nó vui quá, bà con cô bác tới tham dự Phật thất nhiều quá, rồi chúng ta hoan hỷ quá rồi sao quý vị? Là đi luôn vào con đường đó, không có quay trở lại để niệm Phật nữa. Cái việc này á, đây là cái kinh nghiệm nè. Cho nên làm sao chúng ta phải lấy trong vòng á, bây giờ mình biết rồi, mình đã khoan có việc, hãy tích công lập đức, hãy tích năng lực lại để mà niệm Phật có công phu. Khi có công phu rồi, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta làm công đức, chúng ta làm phước thiện, cái đó không hề gì. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Khi được nhất tâm rồi thì sao quý vị? Thì người đó khi lâm chung thì Phật sẽ hiện tại kỳ tiền, chứ không phải 7 ngày tu rồi ngay cái ngày thứ 7 họ được nhất tâm họ đi đâu. Chưa đâu, họ trong đi chưa có đủ duyên, hay là họ còn duyên đây họ chưa đi. Nhưng mà có cái công phu, trong kinh nói nhược nhất nhược, nải chí thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. Người đó anh niệm Phật 7 ngày mạng chưa tới mà. Kỳ nhân lâm mạng là cái người đó đó, kỳ nhân là người đó. Lâm mạng chung thời, lâm mạng là cái mạng á, cái mạng nó tới, cái mạng gì? Cái mạng chung, chung cuộc, kết cục cái mạng mình nó tới, lúc thời gian nó tới thì ta sẽ hiện tước kỳ tiền. Nghĩa là sao? Bảo đảm cho chúng ta ra đi. Nên cần nhất là chúng ta làm cái việc này có công phu. Mới đầu chúng ta nói làm phúc báo, làm phúc báo để đời khởi cái máy. Cái máy nó chạy rồi chúng ta đạp ga tới cho nó đi đến đích. Đi đến đích xong rồi tới được kết quả, có công phu rồi chúng ta quảng đại ra. Quảng đại ra để giới thiệu cho mọi người. Hãy nhẫn nhục, nhẫn nại đi quý vị. Đừng có lo. Lo cái gì? Về Tây Phương Cực Lạc quốc có vô lượng thọ, cho nên lần này không cứu được chúng sanh ở đây, lần sau chúng ta cứu được. Kỳ tới chúng ta cứu không được, còn kỳ tới nữa, nó vô lượng thọ là chúng ta đầy đủ năng lực, đầy đủ thời gian, đầy đủ phương tiện để quảng dương đạo pháp. Còn nếu mà chúng ta hấp tấp sao quý vị? Lỡ mà có duyên tối thắng á, mở truyền được pháp, đúng không? Nhưng mà công phu của chúng ta giữ được không là một vấn đề. Là mà mất cái công phu đó thì người ta lên mà chúng ta lại đi xuống. Người ta có thể niệm Phật, người ta có thể trong đó trung thành, người ta rút về người ta niệm Phật, họ thành công, mà chúng ta lại đi vào ta bà. Phải hết bao nhiêu kiếp trong đó, rồi những người được chúng ta cứu đó, họ có thể là có duyên để quay trở lại cứu lại chúng ta. Đó là cũng tối thắng. Nhưng mà lỡ mà không ai mà vãng sanh, mà chúng ta cũng không vãng sanh luôn, thì chúng ta chỉ giới thiệu được, kết duyên được với Phật Pháp thôi. Mà đời này vãng sanh lại chính mình không có phần. Cho nên cái vấn đề đó quý vị, cái việc này phải đặt cái ý chí. Cái việc này á, cái việc sanh tử này, nhổ trọn cái gốc sanh tử này, Không phải khó đâu. Mà ở trong đó mình nữa cố gắng làm, từ trước đến giờ bao vô lượng kiếp rồi chúng ta làm không xong. Không xong cho nên vẫn còn ở đây. Nếu mà chúng ta làm xong đâu còn ở đây nữa. Cho nên bao nhiêu kiếp luân hồi rồi mà làm chưa xong là bây giờ gặp rồi quý vị. Ráng mà làm đi. Được không quý vị? Bây giờ chúng ta thử đi. Thử trong đó 3 tháng, 6 tháng coi đồ thiệt hay đồ giả. Rồi trong đó thấy đồ thiệt rồi á, nó thấy kết quả rồi, chúng ta thử 3 năm để có công phu đi. Ở nơi đây á, dạy cho chúng ta cái gì cái việc? Trong đó khi niệm á, phải hết lòng, giống như á, kêu cứu, luôn luôn á, chí thành, khẩn thiết. Và câu niệm Phật nối liền á, với câu trước, luôn luôn miên mật nó. Miên mật đó thì sao quý vị? Chúng ta 30 câu miên mật đó, 30 câu thành khẩn đó, 30 câu niệm chí thành đó. Khi mà biết cách niệm rồi, chúng ta áp dụng cái cách niệm đó vào ở trong thời khóa. Nửa tiếng niệm Phật thì cũng là chí thành, là khẩn thiết, là miên mật. rồi ở trong đó tăng lên, công phu nó tăng lên từ từ. Cuối tuần chúng ta biết được cái lợi ích của nó rồi, hãy ngồi xuống, hãy tập hợp xuống mà niệm đi. Thật sự đó quý vị, có nhiều người tự nhiên niệm, tự nhiên họ niệm vô, họ vững mạnh, họ niệm vô. Niệm vô thì mấy tiếng đồng hồ niệm Phật đó, wow, nó quá thù thắng. Niệm mà quên mình luôn, niệm ở trong đó mà rõ ràng nó thấy điều khiển được cái tinh thần của mình. Cái tinh thần của mình như thế nào là họ tập trung như được. Khi nó vô rồi, quý vị thấy nó sảng khoái, ý chí tập trung vô cùng là. Mà ở trong đó không có một cái việc gì ở ngoài, không có một sự vui sướng gì ở ngoài, hạnh phúc nào ở ngoài, nó có thể đánh đổi được cái hoan hỷ niệm Phật ở trong. Quý vị hãy cho mình thử đi quý vị. Mà trước khi chúng ta thử đó, mình sửa soạn tinh thần, sửa soạn ý chí, làm sao cho người nó khỏe mạnh, vui vẻ, hoan hỷ, làm sao cho tư tưởng trong nó song sáng, làm sao cho tinh thần được tập trung, sảng khoái, mạnh mẽ. Rồi chúng ta ngồi, chúng ta ngồi xuống, hoặc là chúng ta đi kinh hành, hoan hỷ, vui vẻ, niệm Phật. Và khi niệm Phật đó làm sao? Y như ở đây nói, chí thành khẩn thiết, tha thiết, miên mật liên tục. Và trong đó làm thế nào để nghe được câu A-di-đà Phật của chính mình niệm. Và khi chúng ta nghe được câu A-di-đà Phật của chính mình niệm đó, thì vọng tưởng phiền não nó phủ xuống rồi, nó định xuống rồi. Quý vị hãy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xuống để niệm cho nó vô quý vị, nó thấm sâu hơn. Chúng ta có thể ngồi lại trong đó, ngồi nghiêm định trong đó và mắt nhìn xuống. Và ở trong đó có thể để thấy được cái kỳ diệu của niệm Phật. Thì khi quý vị thấy được vào cái cảnh giới đó, khinh an đó, thì tất cả vạn vật trong đó đều trong suốt hết. Chúng ta ngồi trước bàn thờ Phật mà ở đằng sau người ta làm cái gì chúng ta thấy rõ, nó quang minh như vậy, nó tỏa ra những bước chân nhỏ, những tiếng động nhỏ gì chúng ta nghe thấu hết trong đó. Và ở trong đó tâm nó tỉnh giấc, trong đó tâm trong đó nó không bị chướng ngại bởi thân thể. Đây là cái trạng thái khinh an nữa quý vị, cái trạng thái hoan hỷ nó tới đó, thì tự nhiên mình thấy con người của mình, thân thể của mình sẽ làm việc một cách nhẹ nhàng lại, tim mạch nó là đập nhẹ nhàng chứ nó không có đập á, ai mà cao máu nó đập quá nhanh. Và nó khởi lên ở trong đó mặt mày đỏ và khó chịu, mà khi chúng ta vô đó rồi thì tự nhiên thân thể tinh thần chúng ta nhẹ nhàng lại, thở rất là nhẹ. Thì chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để cho nó vô trở lại, nó vô nó thấm sâu. Cho nên hãy ráng cho mình có cái kinh nghiệm này, mà có cái kinh nghiệm này chúng ta phải chuẩn bị tinh thần của mình. Nếu mà mới gây lộn với người ta khó vô lắm, nghĩa là chuẩn bị đó là dở rồi đó, quý vị phải chuẩn bị lại. Mới mà ở trong đó mình, ở trong đó có chuyện xích mích hay là có chuyện có vui mừng quá, luôn luôn tâm cứ nghĩ tưởng cái đó là nó khó vô lắm. Mình phải an định cái tâm mình lại, nhẹ nhàng lại, cho mình cái trạng thái đó. Và khi quý vị có được cái trạng thái đó, có được cái tư tưởng đó, có được cái kinh nghiệm đó, mình sẽ quý cái thời giờ niệm Phật. Vì mỗi lần niệm Phật như vậy đó, thân thể chúng ta nó rửa sạch hết bụi trần và nó trở về như cái máy đề nó rô đai đó quý vị. Nó không chạy, nó không nhấn ga mà nó nổ từ 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 nhẹ nhàng, làm cho toàn cái máy, cái xe đó nó nóng, nó ấm lại và nó chuẩn bị để đi. Thì ở đây cái thân thể của chúng ta cũng phải vậy, là chúng ta trước khi chúng ta cho nó nổ máy, chúng ta nổ rồi chúng ta để cho nó nhẹ nhẹ, để cho nó lấy lại, nó đều hòa lại, rồi nó chuẩn bị để đi. Đây chúng ta hãy nên làm, mình hiểu quán sát ở ngoài rồi nhìn thấu ở trong, và chúng ta coi cái kinh nghiệm như thế nào áp dụng nó để cho cái máy này quý vị nó chạy đều hòa lại, là chứ không có nó chạy quá mức nó lột dần á. nó bể máy à? Là kẹt lắm à, đúng không? Bởi vì nên nó ở đây vì lợi ích của chính mình mà mình phải làm sao để cho những cái lợi ích trong Phật pháp đó nó tới, nó nuôi lấy mình. Ở đây chúng ta thấy đặc biệt thù thắng của pháp môn niệm Phật là phải nghe được âm thanh của chính mình niệm. Âm thanh này có thể giúp mình nhiếp tâm. Người xưa nói lấy âm thanh làm Phật sự. Cực lạc thế giới là nơi pháp âm tuyên lưu. Người nghe được thì tự nhiên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Tiếng niệm Phật này là pháp âm. Phải niệm có âm điệu rõ ràng và liên tục, không ngừng. Lúc niệm phải chân thành, khẩn thiết và thanh tịnh. Âm thanh bạn niệm này là âm thanh diệu đức. Đối tượng bạn niệm là vị Phật có vạn đức trang nghiêm. Âm thanh niệm này tự nhiên là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Diệu thanh vô thượng thù thắng này lại từ tai đi thẳng vào tâm thức và gia trì cho tự tâm. Tự cảm, tự ứng rất vi diệu và rất khó suy lường được. Cho nên quan trọng nhất là ở chỗ niệm rồi tự mình nghe được tiếng niệm đó. Chúng ta thấy, chúng ta tập cái gì quý vị? Lấy quang minh của Phật để làm quang minh của mình. Lấy trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình. Lấy phúc báo, công đức của Phật làm phúc đức, công đức của mình. Đối tượng chúng ta niệm đó là vị Phật vạn đức trang nghiêm. Cho nên nó kia tự tâm của chúng ta đặt cái đối tượng trang nghiêm có đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ đó để chúng ta để vào trong niệm nó. Thì ở trong đó cái âm thanh chúng ta niệm ra nó là âm thanh diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm. Cái âm thanh đó mà chúng ta nghe lại nó lại tự gia trì đến cái âm thanh của, đến cái tự tâm của chúng ta. Nó gia trì làm cho tâm của chúng ta cảm đến cái đức của Phật, cảm đến cái vạn đức trang nghiêm của Phật. Cho nên tâm chúng ta từ từ biến đổi thành tâm Phật là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật, tự cảm, tự ứng, tự gia trì, bất khả tư nghị, không cần hỏi ai. Còn bây giờ chúng ta thấy, chúng ta niệm cái gì quý vị? Thì nó cũng quay trở lại, nó gia trì cái tâm chúng ta để biến chúng ta thành cái đối tượng đó. Nên vấn đề đó, nó rõ ràng giống như trong kinh điển nói quý vị. Ở trong kinh điển nói duy tâm sở tạo, duy thức sở biến. Chúng ta tạo cái gì? Chúng ta để một đối tượng trước tâm của chúng ta và chúng ta để cái ý niệm của mình tưởng đến nó, niệm đến nó, thì tâm chúng ta chuyển biến, để từ từ chuyển biến thành cái cảnh giới của đối tượng đó. Cái cảnh giới đó là hạt nhân nè, đúng nè. Mà khi chúng ta niệm vô đó, lấy cái quả của nó làm cái nhân, khi nó vô tâm chúng ta thì nó biến thành cái quả báo đó. Bởi vậy Đức Phật trang nghiêm đó từ từ thành cái quả báo trong tự tâm của chúng ta. Và tự tâm của chúng ta phát đi ở vô lượng trang nghiêm thù thắng, vô lượng trí tuệ, vô lượng quang minh. Đây quý vị, chúng đem cái đó để ướp vào cái tâm chúng ta. Thì ngày ngày chúng ta niệm lấy nó, niệm lấy Phật. Chúng ta mỗi lần mà có chuyện gì đó, chúng ta lấy 30 câu ra để mà đẩy phiền não nghiệp chướng ra. Đẩy làm sao? Đừng để ý đến vọng tưởng phiền não, mà hãy nghe lấy cái âm thanh niệm Phật. Đối tượng niệm đó là Đức Phật đó, trang nghiêm vô thượng thù thắng. Cho nên nó đem vô, nó khởi tác dụng cái việc đẩy, nó tự nhiên đẩy hết vọng tưởng, tự nhiên cảm, tự nhiên ứng, không cần đối trị nó. Mà chúng ta đối trị đó là tâm chúng ta lại có ý nghĩ của phiền não vọng tưởng, tâm chúng ta lại bị cảm, bị ô nhiễm của nghiệp chướng. Cho nên trong vô tình chúng ta lại lấy nghiệp chướng vô để gia trì nghiệp chướng. Ở lỗi mình làm phiền sai, mình ăn năn hối lỗi gì, mà mỗi một lần ăn năn lại lỗi chồng thêm lỗi, tội chất thêm tội, thì sao quý vị? Cái tâm nó cứ liên tưởng đến cái cảnh giới, nó bức rứt, nó ăn năn. Không phải nói chúng ta không có sám hối, không có quay lại để ăn năn sám hối, nhưng mà sao sám hối như thế nào, đừng nghĩ đến nó, đừng cảm đến nó, đừng tưởng đến nó, để cho nó chìm xuống đi quý vị. Ở đây chúng ta là đới nghiệp vãng sanh mà, chúng ta đâu cần kiếm ra nó để lấy cái hộp đó ra, mà chúng ta phủ nó đi, nó như thế nào phủ nó hết rồi. Rồi về Tây Phương Cực Lạc Quốc, mở nó ra, lúc đó quang minh nó chiếu tới, cái nghiệp nào cũng tiêu, cái tội nào cũng diệt. Bây giờ mà chúng ta mở ra là nó vung lên, nó phun lên là kẹt lắm. Đây quý vị, mà bây giờ chúng ta thấy người bây giờ, chúng sanh ở thế gian này bây giờ làm sao quý vị? Đem những cái đối tượng tham sân si để mà cảm lấy cái tâm mình, rồi nó tự nó ứng ra cái cảnh giới tham sân si đó. Ngày ngày chúng ta ướp cái tâm của mình bằng những cảnh giới đấu tranh, bằng những cái cảnh giới đối chọi, ganh tị, bằng những cảnh giới hờn ghen, ghét trong đó. Cảnh giới đá, đấm đá, chiến tranh, những cái cảnh giới lửa đỏ, thống khổ, chúng ta cảm cái tâm mình bằng những cảnh giới đó, cho nên tâm nó quay trở lại, nó tạo thành những cái cảnh giới đó cái việc. Nhất là các em, các em nó đang cái tâm nó cái việc nó trong, nó trong sáng, nó trong sạch, hình ảnh gì mà chiếu tới nó lập tức nó cảm lại liền. Cho nên nó từ ở đó nó lên sau, từ những cái màn ảnh truyền hình, từ những cái game, cái gì theo những cái game nó bán ra mà người ta đang nằm ngủ ở ngoài đường để mà xếp hàng đi mua những cái mấy cái game đó. Cho nên nó trong tâm của chúng sanh luôn luôn bị những cái đối tượng này, đối tượng này nó ảnh hưởng, đối tượng này nó chế ngự, đối tượng này nó chi phối. Rồi nó quay lại, nó khi chúng ta ướp những cái hình ảnh nó vào tâm rồi, nó quay lại, nó lại chuyển biến ra thành quả báo. Mà quả báo nó lại dữ dội hơn. Nếu mà làm thiện thì nó càng lên, mà nếu làm ác nó càng thống khổ. Trên kinh Vô Lượng Thọ đó là ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ngũ ác là gì quý vị? Là trong đó phạm đến ngũ giới đó: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu và nói dối đó là ngũ ác. Ngũ ác nó biến chuyển thành năm cái thống khổ, năm cái thống khổ của cõi đời này. Từ năm cái thống khổ, cái hoa báo nó nở rồi thì cuối cùng đến cái quả báo là ngũ thiêu, xuống địa ngục, hỏa ngục, thiêu đốt trong đó. Cho nên nó từ đây chúng sanh tự cảm và tự ứng. Cảm cái gì quý vị? Cũng là bất khả tư nghi, nhưng mà cảm đối tượng ma, đối tượng của tranh đấu, cho nên đến những cảnh giới thống khổ vô cùng. Còn bây giờ chúng ta lấy cái đối tượng từ bi trí tuệ, lấy cái đối tượng quang minh để trên tâm của chúng ta, lấy cái hình tượng trang nghiêm của Phật ở trong đó để rọi cho tâm chúng ta, thì cái đối tượng đó nó quay trở lại, nó gia trì cho tự tâm chúng ta.